Giờ này cha Diêu Xe Trần Văn Việt giọng Đà Minh.
Kính thưa ông bạn chị em, hôm nay Chủ nhật cuối cùng của mùa chay thánh. Chủ nhật tới chúng ta sẽ bước vào tuần thánh để hướng đến đại lễ phục sinh. Tin mừng trong Chủ nhật hôm nay cũng vậy, hướng chúng ta quy về biến cố lớn nhất, quan trọng nhất của niềm tin Kitô giáo, biến cố Chúa Giêsu đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: giờ đây là giờ con người được tôn vinh. Chúa Giêsu muốn nói đến giờ nào? Chắc hẳn không phải là giờ mà theo đơn vị thời gian được chia đều trong ngày tháng năm này, nhưng giờ đây Ngài muốn ám chỉ đến biến cố mà chính Ngài sắp phải bước vào, cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Có thể nói rằng là sự thành công hay thất bại của cả một công trình nhập thể mà Ngài đã lãnh nhận sứ mạng từ cha của mình phụ thuộc vào thái độ của Ngài đối diện xử sự như thế nào với biến cố này, với giờ này. Chúa Giêsu đã biết trước sự kiện đó. Ngài đã thấy được những sự khắc nghiệt của biến cố của giờ này sẽ xảy ra. Cho nên trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu nói: bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Ngài đã biết giờ của Ngài sắp đến, một giờ khắc nghiệt đến độ Ngài phải xao xuyến, và Ngài đến độ phải thưa với cha của mình: xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng Ngài còn khẳng định: nhưng cũng chính vì giờ này mà con đã được đến. Tuần tới, trong câu chuyện của tin mừng nhân ngày lễ lá, chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh khi phải đối diện với cái giờ đó, Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi máu. Đổ mồ hôi máu đó là một hiện tượng sinh lý, khi người ta nói rằng con người bị chịu đau khổ đến tột cùng thì có hiện tượng xuất hết theo tuyến mồ hôi. Chúa Giêsu đã khủng khiếp sợ hãi như thế nào khi đối diện với cái giờ đó. Và chắc chắn rằng là Chúa sợ hãi không phải vì những thương đau thêm thể xác, không phải vì những hành hạ, những tủi nhục, nhưng nỗi xao xuyến của Ngài là nỗi xao xuyến khởi đi từ một vị Thiên Chúa, một đứng mà có quyền năng tuyệt đối, tự do tuyệt đối, nhưng Ngài đã chấp nhận từ bỏ ngay cả cái sự tự do đó. Đức Giêsu có khả năng để vượt qua cái giờ này, một đứng mà người ta đã tôn vinh Ngài có uy quyền trong lời nói hành động, một đứng mà Ngài có khả năng cứu sống người đã chết, một đứng mà Ngài có khả năng đi băng qua những người hầm sát khí, họ đòi xô Ngài xuống vực. Ngài có quyền và có khả năng vượt qua sự sợ hãi đó. Tuy nhiên, Ngài nói với cha của mình: nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Nghĩa rằng là Ngài chấp nhận đi vào cái giờ đó, biến cố đó, sự khắc nghiệt của con đường thập giá đó. Hẳn nhiên Đức Giêsu, sự từ bỏ không phải chỉ nơi con đường Ngài đi vào cuộc khổ nạn, nhưng cả bắt đầu khi Ngài bước vào công trình nhập thể. Như lời của Thánh Phaolô từng nói: Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô phận là phận Thiên Chúa, nhưng Ngài chấp nhận mang lấy thân phận của con người, sống kiếp con người, rễ rồi Ngài chấp nhận đến tận cùng cái chết nhục nhằn trên cây thập tự để ban ơn cứu độ cho con người. Như vậy, cái giờ mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng đã là cái sự khắc nghiệt mà Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào, dầu Ngài biết được những nhục nhằn mà Ngài phải chấp nhận, phải đối diện. Tuy nhiên, tại sao Chúa Giêsu lại đi vào con đường đó, và con đường đó mang đến ý nghĩa gì cho đời sống của mỗi người chúng ta? Câu tuyên bố của Chúa Giêsu sau khi Ngài nói về giờ, Ngài nói rằng Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt cát. Kính thưa ông bà, chị em, đó là quy luật của vạn vật tự nhiên. Một hạt giống mà gieo xuống lòng đất, nếu như không thối đi, không tan thành bùn thành đất, thì chắc chắn hạt giống đó sẽ không nảy mầm được. Đó là quy luật của vạn vật. Và có lẽ rằng là qua quy luật đó, Chúa Giêsu cùng nói về giá trị cái chết của Ngài. Ngài chấp nhận đi vào con đường của khổ nạn đó để mở ra một sự sống mới. Như một hạt lúa gieo xuống lòng đất phải tan rã ra, phải hóa thành bùn, phải chết đi, để rồi từ đó một mầm sống lúa mới được nở trổ sinh, được thành cây để rồi đơm nhiều bông hạt. Thì cũng vậy, cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự đã mở ra một sự sống mới khi những giọt máu đào từ cạnh nương long của Ngài chảy ra. Thì mở ra một sự sống mới, đó là sự sống bí tích, sự sống của giáo hội mà ngày hôm nay chính ông bà anh chị em chúng ta đang quy tụ về thánh đường này để tham dự thánh lễ, để vì chúng ta hy vọng rằng sự sống mới đó được đến với mỗi người chúng ta. Chắc chắn một điều, ông bà anh chị em chúng ta tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần không chỉ là một thói quen, không chỉ là một tập quán tập tục như là một thủ tục của người Kitô giáo, nhưng trong tâm khảm niềm tin mỗi người chúng ta tin nhận rằng mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ lãnh nhận bí tích thánh thể, đó là chúng ta đang lãnh nhận chính sự sống của Thiên Chúa, là hiệu năng của cái chết trên cây thập tự, cái chết mà chính Ngài đã nói phải chết đi mới sinh hoa kết trái được. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta suy gẫm. Tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa, khi Ngài tuyên bố rằng ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta hai sự sống trần thế này và sự sống vĩnh hằng. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, nghĩa rằng là ai tuyệt đối bảo vệ giữ gìn một cách mọi bất dùng mọi cách thế để bảo vệ sự sống đời này thì sẽ mất đi sự sống vĩnh hằng. Còn ai dám hy sinh mạng sống ở đời này thì sẽ giữ lại được sự sống đời đời. Kính thưa ông bà chị em, có lẽ đó cũng là quy luật. Một cậu học sinh, một người sinh viên muốn sau này ra trường có được mãn bằng để rồi đi làm có được đồng lương đủ sống thì phải hy sinh những cái vất vả, phải hy sinh những cái thói quen xấu, phải chấp nhận thua thiệt, phải vất vả với chuyện công việc học hành thì may ra mới có được những thành quả lớn lao sau này. Cũng vậy, một người công nhân của một người làm ăn cũng thế, phải chấp nhận những mất mát thua thiệt hiện tại, đầu tư vào cuộc sống hiện nay, nơi đó có những mất mát hy sinh để cầu mong những thành quả mai này. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta, ai yêu quý mạng sống đời này thì sẽ mất, còn ai chấp nhận hy sinh sự sống đời này thì sẽ được hưởng sự sống mai này. Chúa Giêsu đã đi vào quy luật đó, chính là quy luật của hạt lúa, để mời gọi mỗi người chúng ta hãy chấp nhận đi vào quy luật tất yếu như vậy. Nghĩa rằng là mỗi đã là người Kitô hữu, chúng ta tin nhận Thiên Chúa qua cái chết của Ngài ban đến cho chúng ta sự sống vĩnh hằng, sự sống tịt, thì đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta cũng phải chết đi của những đam mê, chết đi cho những tội lụy, chết đi cho những cái mưu mô xấu xa, chết đi cho những đời sống không đoan trang, không đức hạnh, chết đi cho những sự dữ mà chúng ta đâu đó đang trở thành là tác nhân. Chắc hẳn rằng là chết đi cho những đam mê tội lụy như vậy, nơi mỗi người chúng ta cũng gặp phải những hy sinh, những đau đớn, thậm chí cả những khắc nghiệt nữa. Nhưng kính thưa ông bà chị em, đó là quy luật, đó là điều mà chúng ta phải dấn thân. Trong cuộc sống người Kitô hữu chúng ta ở cuộc đời này, lắm khi chúng ta phải đứng giữa ngã ba đường. Một bên là sự lời mời gọi của thế gian này chạy theo những thú vui xác tịch, chạy theo cho những công danh sự nghiệp mà lắm khi chúng ta phải đi vào con đường của sự dữ, sự xấu. Còn bên kia, lời mời gọi của Chúa hãy chết đi cho những sự dữ đó để sống cho những giá trị tin mừng, yêu thương, tha thứ, quảng đại, chân thành, trung tính, sống cao thượng, sống tự trọng. Đó là những yếu tố để Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy dám chết đi, và để qua đó chúng ta lãnh nhận một sự sống đích thực. Tóm lại, kính thưa ông bạn chị em, câu chuyện trong tin mừng hôm nay đó là lời mời gọi của giáo hội đặt cho chúng ta hãy học lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đó là dám đi vào quy luật của hạt lúa, chết đi để được sống lại. Đức Kitô ngày xưa đã chết đi để mang đến sự sống mới cho chúng ta, điều mà Thánh Phaolô đã từng khẳng định. Trong khi những người Hy Lạp thì đi tìm những lý lẽ khôn ngoan, người Do Thái thì đi tìm những sự lạ, còn chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà những người Do Thái cho là ô nhục, người Hy Lạp cho là điều đó không thể chấp nhận được. Nhưng đối với chúng tôi, đó là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, chúng ta là những người Kitô hữu tin Đức Giêsu là thầy của chúng ta, là cứu Chúa chúng ta, thì hẳn nhiên hãy học nơi thầy sự khôn ngoan của thầy, lời mời gọi của thầy, lời dạy của thầy. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi, nó chỉ có thể sinh hoa kết trái khi nó chấp nhận sự mất mát, sự chết đi của chính mình. Amen.